Con không được đòi những thứ con thích khi con đang ở ngoài đường, như vậy mới là một đứa bé ngoan, con hiểu chưa? Nắm tay tôi đứng trước một cửa hàng đồ chơi, mẹ chỉ tay vào cây đàn piano đồ chơi mà tôi rất thích và nói như thế khi tôi khóc và vòi mẹ mua nó cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn sở hữu một thứ mà tôi thích.
Bao nhiêu năm trôi qua và tôi không còn là cô bé con 5 tuổi ngày nào, nhưng tôi luôn tin vào điều đó, là một đứa bé ngoan thì sẽ không bao giờ đòi những thứ mình thích khi ở ngoài. Không biết liệu mẹ có tự hào về tôi hay không, mẹ có vui không nếu mẹ biết rằng con gái mẹ luôn làm theo lời mẹ dặn như cách đây đã hơn 15 năm.
Giờ đây khi đối diện với bất cứ thứ gì mình thích, tôi đều lờ đi. Tôi không muốn ai biết rằng mình thích thứ đó. Thậm chí tôi còn cố tỏ ra không thích. Nhiều khi về tới nhà, suy ngẫm lại, tôi chỉ ước gì mình đã làm khác. Và đôi khi hối tiếc vì nó đã về tay một người khác, trong khi tôi chắc rằng mình thích món đồ đó nhiều hơn, và cũng là người phát hiện ra nó trước.
Thời gian cứ trôi và tôi đã mang trong đầu suy nghĩ rằng mọi thứ đều là số phận, cái gì thuộc về mình rồi nó sẽ thuộc về mình, còn những thứ gì không phải của mình thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình. Tôi biết vì cái suy nghĩ này mà tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội. Tôi cũng hiểu rằng trên đời này không có điều gì là tuyệt đối. Muốn có được điều gì thì phải thể hiện và quyết tâm có được nó, nhưng tôi không thể làm được.
Tôi không nhớ đã có bao nhiêu người nói rằng tôi thật vô cảm, rằng tôi ích kỷ và chẳng quan tâm đến ai. Những lúc như thế tôi chỉ im lặng, bởi tôi nghĩ rằng chỉ cần sâu trong trái tim tôi biết tôi yêu họ nhiều như thế nào là đủ rồi. Tôi không quen hỏi han chuyện riêng tư của người khác, thứ nhất vì tôi sợ họ khó xử khi phải trả lời, và thứ hai là vì tôi luôn dõi theo họ và chấp nhận họ cho dù có chuyện gì.
Tôi không phủ nhận việc tôi rất thích người đó, vì khi ai tiếp xúc với người đó rồi thì cũng đều thích cả. Nhưng với tôi, người đó đáng tin cậy như một người bạn, an toàn như anh trai, dịu dàng như chị gái và sáng suốt như một người thầy vậy. Và người đó cũng từng không dưới 5 lần nói rằng tôi vô tâm. Chính tôi cũng thấy vậy. Nguyên lý tỷ lệ nghịch tình cảm của tôi lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi càng thích ai thì lại càng lạnh lùng với người đó.
Sao mà quyết định tự nhiên đần ra như thế?
Tôi càng thích ai thì lại càng lạnh lùng với người đó.
Ui dào ơi, mấy cô gái mà Quýt theo đuổi là họ lạnh lùng với Quýt thật, chứ không phải là giả vờ đâu, đừng có tưởng bở.
Sao Snow biết?
Tôi á, tôi chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay. Mà Quýt đừng có buồn, đâu sẽ có đó. Mà Quýt cũng đừng có mơ, Quýt hợp với vai trò của kẻ tiêu diệt ước mơ hơn là người tạo nên những ước mơ nhá.
Snow yên tâm, không ai bon chen vào cái lãnh địa mơ mộng với Snow đâu. Dạo này Snow tự dưng bị tin thế, hết mơ tới mộng. Này, cho hỏi Snow một câu, Snow có tin là ông già Noel có thật không?
Cái ông già Noel tốt thì có thật đấy, nhưng mà ông ta chỉ mang đến mấy thứ đồ chơi vặt vãnh thôi, nào có thời trang hàng hiệu đâu. Vậy nên chuyện có ông già Noel thật hay không, tôi chẳng quan tâm. Mà Quýt đọc tiếp thư này đi.
Ok. Thời gian trôi qua và tôi cố gắng thay đổi. Tôi đối xử với người đó thoải mái hơn, tự nhiên hơn, và tôi cũng phát hiện ra rằng tôi đã không còn thích người đó nhiều như trước kia nữa. Những lần nói chuyện vui vẻ chỉ còn là xã giao. Dù lúc đó tôi đang vờ nhìn về một hướng khác, nhưng tôi biết anh đang quan sát tôi và xem tôi sẽ cư xử như thế nào khi ở đấy, một nơi chỉ có tôi và anh. Đây không phải là lần đầu tôi ngồi gần anh, nhưng không hiểu sao tim tôi lại lạc nhịp như thế.
Tôi đã từng đặt ra cho mình 4 tiêu chuẩn về một người yêu hoàn hảo. Phải hài hước và có thể làm tôi cười bất cứ lúc nào. Phải thông minh và có trí tiến thủ. Phải luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi thật dịu dàng. Tôi đã gặp rất nhiều người có đủ 3 điều này. Anh cũng vậy, nhưng anh là người đầu tiên mang đến cho tôi điều thứ tư, đó là phải làm cho trái tim tôi đập vừa nhanh lại vừa chậm.
Anh chị thân, đây là những dòng tâm sự của best friend của em trên Facebook. Bạn ấy cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ và vẫn thường che giấu sự yếu mềm, và là bạn lâu năm, nhưng em vẫn thực sự chưa hiểu hết con người bạn ấy. Em muốn gửi những dòng tâm sự của bạn ấy trên Quýt & Snow Show để mọi người cảm nhận đâu đó có hình bóng mình trong từng lời văn ấy, và cũng để cho người bạn của em thấy rằng mọi người đang theo dõi bạn như bạn đã từng làm với mọi người.
Em nghĩ tặng bạn ấy bài hát Paramid của Cherish cùng với lời nhắn Ngọc à, không có người đàn bà mạnh mẽ, chỉ có người đàn bà che giấu đi sự yếu đuối. Hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu đi cảm xúc thật của mình. Đừng biến mình thành một người lạnh lùng và vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm, để có cơ hội được giải bày, để có thể dựa vào bờ vai của ai đó. Người luôn cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc để thấy mình thật bé bỏng mong manh, và khóc để thấy mình đang lớn. Ký tên Monkurubu 9x@gmail.com.
Like a pyramid, we stand together to the very end. There'll never be another love.
for sure. I ask that shall be, let me go.
Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom of, even in a desert storm. Steady as a rock we hold. I'm wishing every moment froze. No, I just wanna let you know.
Every step we grow. Look how fast the time has flown. A journey to a place unknown.
We're going down in history.
Like a pyramid, yeah. Like a pyramid, like a pyramid, yeah.